Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 29 tháng 5. Quốc hội biểu quyết về nghị quyết thí điểm cơ chế phát triển nhà ở xã hội. Hôm nay 29 tháng 5, Quốc hội làm việc ngày cuối của đợt 1 kỳ họp thứ 9. Trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng. Tiếp đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Đáng chú ý, dự luật sửa đổi nhằm luật hóa một số quy định của Nghị quyết số 42/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Việc này trên cơ sở các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn, cũng như phù hợp với chỉ đạo về việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, điều chỉnh quy định về thẩm quyền cho vay đặc biệt với lãi suất 0% mỗi năm và không có tài sản bảo đảm là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tiếp theo, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Vào buổi chiều, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Sau đó thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quốc tịch Việt Nam. Ngân hàng sắp bán đấu giá khoản nợ 100 tỷ của công ty họ FLC. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank vừa thông báo lựa chọn tổ chức để tiến hành đấu giá toàn bộ khoản nợ của công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS, KLF. Tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2025, tổng dư nợ của KLF tạm tính gần 133,2 tỷ đồng, bao gồm gần 99,5 tỷ đồng nợ gốc và khoảng 33,7 tỷ đồng lãi vay, lãi quá hạn và lãi chậm trả. Khoản lãi tiếp tục được tính từ ngày 7 tháng 5 năm 2025 cho đến khi toàn bộ khoản vay được tất toán. Khoản nợ này được bảo đảm bằng 7 quyền sử dụng đất theo 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cấp cho công ty cổ phần tập đoàn FLC. Agribank dự kiến đưa khoản nợ ra đấu giá với mức giá khởi điểm gần 137 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định hiện hành. KLF vốn là công ty cổ phần dịch vụ thương mại và đầu tư Tân Mỹ Đình thành lập năm 2009. Trải qua nhiều lần đổi tên như FLC Gonet, FLC Travel và FLC Global, công ty hiện hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm bất động sản, du lịch và thương mại. Chuyên gia dự báo nợ xấu sẽ giảm về dưới 3%. Trong báo cáo vừa công bố về ngành ngân hàng, chứng khoán VN Direct cho rằng việc luật hóa 3 điều khoản trong nghị quyết 42 sẽ giúp giảm tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng xuống dưới 3%. Tính đến tháng 1 năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành ở mức 4,3%, tập trung tại một số ngân hàng yếu kém và diện kiểm soát đặc biệt. Chuyên gia VN Direct kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu toàn ngành sẽ giảm rõ rệt trong năm đầu triển khai nhờ việc xử lý mạnh các khoản nợ có tài sản đảm bảo. Dựa trên kinh nghiệm từ giai đoạn 2017 đến 2021 khi nghị quyết 42 có hiệu lực. Ngoài ra, việc luật hóa còn giúp giảm chi phí vốn vay cho doanh nghiệp và người dân, phù hợp với chỉ đạo của chính phủ. Các quy định rõ ràng và minh bạch sẽ rút ngắn thời gian thu hồi nợ, giảm chi phí xử lý nợ, chi phí trích lập dự phòng và rủi ro cho ngân hàng. Khi chi phí rủi ro nợ xấu giảm, ngân hàng có thể hạ lãi suất, hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh triển khai hệ thống KPI nâng cao hiệu suất làm việc. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 5 cho biết vừa hoàn tất giai đoạn 3 công tác chuyển giao KPI, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc cho Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Việc chuyển giao KPI nhằm giúp Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh triển khai được hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc tại đơn vị, tạo ra những thay đổi tích cực trong việc nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên và gia tăng lợi ích của người bệnh. KPI từ lâu được xem là công cụ quan trọng trong việc đo lường và cải thiện hiệu suất làm việc tại các tổ chức. Đối với một bệnh viện, áp dụng KPI không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả quản lý mà còn hướng tới cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân. Thời gian qua, Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã hợp tác thực hiện kế hoạch chuyển giao KPI đến 5 bệnh viện, trong đó nổi bật nhất là Bệnh viện Quân y 175 đã bước đến giai đoạn tổng kết, hoàn tất kế hoạch chuyển giao. Ông Trump đang rất thất vọng với ông Putin. Ngày 28 tháng 5, Tổng thống Donald Trump cho biết những nỗ lực của Mỹ nhằm đưa Nga và Ukraine đến hòa bình đang tiến triển tốt. Nhưng ông dường như nhận thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chỉ đang giả vờ thể hiện thiện chí, theo báo Politico. Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có đang phá hoại các nỗ lực đạt được hòa bình ở Ukraine hay không và liệu ông Putin có thực sự muốn chấm dứt chiến tranh hay không, ông Trump trả lời, tôi không thể nói với các vị về điều đó, nhưng tôi sẽ cho các vị biết trong khoảng 2 tuần nữa. Chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có dắt mũi chúng ta hay không, và nếu có, chúng ta sẽ phản ứng hơi khác một chút, nhưng sẽ mất khoảng 1.5 tuần đến 2 tuần, ông Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng. Họ dường như muốn làm gì đó, nhưng tôi không thể nói trước cho đến khi văn kiện được ký. Nhà lãnh đạo Mỹ bình luận thêm, tôi có thể nói thế này, tôi rất thất vọng với những gì đã xảy ra vài đêm qua, khi có nhiều người bị sát hại ngay giữa những gì có thể gọi là một cuộc đàm phán. Khi tôi thấy tên lửa bắn vào các thành phố, điều đó không tốt gì cả. Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.